Tất cả các Phật tử trẻ và tráng niên thân mến, thì trong lễ hôm nay nó có hai công việc chính. Thứ nhất là lễ tốt nghiệp cho các học viên khóa cũ, bao gồm khóa 12 của căn bản và khóa nâng cao thứ năm. Đồng thời công việc thứ hai đó là khai giảng khóa mới cho cả hai lớp bát chánh đạo căn bản thứ 13 và bát chánh đạo nâng cao thứ 6. Thì thầy rất vui mừng khi được thầy Quảng Tịnh thay mặt cho tất cả các thầy phụ trách giảng dạy cho biết đó, khóa học mới thì có trên 100 người đăng ký. Nếu như chúng ta giữ được đẳng cấp về số lượng như khóa này đó cho tất cả các khóa còn lại, hoặc trên nền tảng đó phát triển số lượng nhiều hơn, thì sự lợi lạc về hiểu và ứng dụng chân lý Phật dạy trong cuộc sống của người tại gia đó sẽ mở ra những chương mới trong cuộc đời của người học Phật và tu Phật. Thì trong lễ này đó, thầy gợi ý các Phật tử một số điều để suy gẫm. Thì đối với thầy đó, việc học Phật đó nó giống như là một những nhà kho, trong đó đó có chứa các đồ vật, hoặc là nhà kho trống không. Rồi người nắm vững nhà kho này đó mới chỉ điểm cho người giữ kho rằng là trong nhà kho lớn đó có bao nhiêu phòng nhỏ, phòng nào đó đang chứa vật dụng gì, để lấy ra các vật dụng đó phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày đó, thì người giữ kho phải biết cách. Cách thức lấy vật dụng trong kho ra phải được sự hướng dẫn của người quản lý nhà kho. Như vậy ở đây nó có bốn cái công việc mà chúng ta cần phải suy gẫm. Thứ nhất, nhà kho của mình có vật dụng hay là trống không. Thì đối với các Phật tử đã tốt nghiệp bát chánh đạo khóa 1 lớp căn bản đó, thì ra chúng ta cũng đã học tối thiểu là 3 tháng hoặc hơn. Thì những hạt giống về Phật pháp được các thầy phụ trách đó cung cấp cho chúng ta đó, nó trở thành là cái vốn liếng mà mình cần phải giữ gìn. Như vậy những vị mới học khóa đầu tiên của bát chánh đạo căn bản đó, thì trong nhà kho của mình đó, có thể là chưa có tài sản Phật pháp gì trong đó hết trơn á. Quý vị có thể có tài sản đời qua việc học các trường lớp phổ thông, qua học nghề, qua kinh nghiệm thực tiễn, hoặc là chúng ta tự học, đọc sách, nghe băng giảng, tham dự khóa tu chỗ này chỗ kia, nhưng chưa có một cái kiến thức hệ thống. Như vậy thì những vị mới bắt đầu học đó, các vật dụng Phật pháp ở trong nhà kho của mình nó còn trống không, thì bây giờ chúng ta phải tích chứa vào. Đối với những người đã học bát chánh đạo căn bản rồi đó thì nhà kho đã có vật dụng. Thì Thì lúc đó đó, nếu không ôn lại thường xuyên thì các vật dụng trong kho của chúng ta đó, mặc dù vẫn còn đó, nhưng mà mình không nhớ là nó nằm ở đâu. Cho nên lúc mà cần sử dụng không biết là lấy ra bằng cách nào. Thì cái này nó liên hệ đến vấn đề tiềm năng và trống rỗng. Tức là ai thường xuyên ôn lại những gì mình đã học đó, thì cái hạt giống đó nó tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Cho nên khi cần đến là chúng ta nhớ, nhớ xong là chúng ta sử dụng xong là có thể phục vụ cho việc ứng dụng, giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân và người thân của mình. Vấn đề thứ hai đó, đó là người quản lý nhà kho. Ở đây là các thầy hướng dẫn các lớp Phật Pháp. Thì mỗi một cái khóa học như vậy nó có hơn 10 bài. Mỗi một bài có khi đó là 2 tiết, có khi là 4 tiết, tùy theo tầm quan trọng. Mà các thầy sẽ giải thích nội dung đó là vừa phải hay là có thời gian gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Thì phương pháp rất là quan trọng. Ở đây chúng ta có thuận lợi đó là ngoài việc hướng dẫn bằng lời, còn có thêm màn chiếu để quý vị có thể nhìn thấy rõ, nhớ kỹ. Và nếu quý vị xin luôn cái slide đó về để mình xem lại, hoặc là nghe lại bài giảng video trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là Thích Nhật Từ, hay là nghe lại trên trang chùa giác ngộ.com, thì chắc chắn là quý vị sẽ nhớ một cách có bài bản hơn. Cho nên cái tầm quan trọng á, của người quản lý nhà kho ở đây là các thầy hướng dẫn Phật Pháp á, sẽ giúp cho quý vị thích thú nhiều hay ít, nhớ kỹ hay là chỉ nhớ đại khái. Thì phần này thì các thầy đã làm rất tốt rồi, dĩ nhiên là sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để cho lớp học ngày càng được nhiều người học hơn. Thứ ba đó là cách thức lấy và sử dụng các vật dụng. Bây giờ cái công việc của người hướng dẫn giống như quản lý nhà kho, nạp cho quý vị một cái lượng kiến thức về Phật Pháp, vừa mang tính cách là triết lý và vừa mang tính ứng dụng. Rồi mỗi người đó, nó tùy theo cái kho của mình có sẵn hay là trống rỗng, trong đó mình có bao nhiêu phòng, mình nạp cắt ở chỗ nào. Có nhiều người để loạn xạ, giống như trong căn phòng vốn khiêm tốn của mình đó, vật dụng gì cũng đem về, thấy rẻ là mua, nhất là mua khuyến mãi 3 trong 1, rồi 5 trong 1, 10 trong 1. Mà những cái dư thừa đó là lúc cả năm trời chúng ta không có nhu cầu để đụng đến, thì đó là sử dụng đó. Rồi cuối năm phải làm tổng vệ sinh, sắp xếp lại, bố cục lại cái nào không có nhu cầu đem đi cho. Thì ở Mỹ và châu Âu nó có cái tổ chức thiện nguyện xin tất cả các vật dụng không có nhu cầu xài, để tất cả các ngã tư đường ở những nơi công cộng, quần áo còn mới, vật dụng còn sử dụng được hết á, ta đem tới đó ta để vào trong đó, thay vì mình vứt bỏ sọt rác vừa tốn công mình này á, thì cái tổ chức này mang về họ mới bán và lấy cái tiền đó đó để giúp cho những người nghèo. Chứ còn nước ngoài ta không thích sử dụng lại đồ cũ. Thì cái cách đó nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được. Và tương tự ở đây đó là khi học Phật Pháp, nếu học cho có lệ, đúng ngày giờ cái mình lên lớp mình ngồi nghe các thầy giảng mà không có ghi chép gì hết, để lại là giờ đã có băng video rồi, không ghi chép gì hết, thì đảm bảo quý vị không nhớ gì đâu. Hiện nay đó là những cái tập tài liệu mà thầy học á, lúc thầy còn là chú tiểu, giờ năm 84 vẫn còn nguyên mấy chục tập như thế này. Lúc đó mới bị viết là cái giấy đấy đây tù lùi thôi, nhưng mà cái viết lúc đó là vào bút mực, nó không có bay mà. Như bây giờ là cái bút mà gọi là nguyên tử, nó có cái hạt cái tròn á, viết cái mực nó chảy ra, cái đó nó mau bay màu lắm. Thì thỉnh thoảng thầy mở ra coi lại thử những cái câu Phật ngôn, câu danh ngôn bằng tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Việt mà thầy có cơ hội học với hòa thượng này hay là với hòa thượng khác, đều có ghi chú lại hết. Vì cái đó nó giúp cho mình cái gì? Nhớ những gì cần nhớ. Rồi mình mới bố cục nó vào trong cái quyển sách nào, đặt cái tựa đề của quyển sách đó, mình sách gì, để khi mà mình cần cái nhu cầu sử dụng á, chỉ cần móc cái đó ra thôi. Còn ngày nay thì quý vị có được là iPad, laptop nè, desktop nè, iPhone nè, rồi iCloud nè, Google Drive, tức là thì mình ghi chép xong đó là load lên trên là Google Drive để giữ, để không bị mất. Thì đi đâu lúc đầu rảnh, thay vì mình ngồi tâm sự nhỏ to chuyện trong nhà ngoài phố, và phần lớn là chuyện tào lao, chuyện của thiên hạ không phải chuyện của mình, nó vừa phiền não chất chứa đầy trong đầu mình những thứ đó không cần thiết, thì chúng ta đọc lại những câu hay khi mình nghe các thầy giảng ở trên lớp học. Thì lúc đó mình mới nhớ được là mình nạp Phật cái gì và cái dữ liệu Phật pháp đó mình đặt ở chỗ nào. Chứ nếu mà không làm công việc này, ý lại là tôi nghe, tôi hiểu rồi, tôi biết hết rồi, thì quý vị sẽ tự đánh lừa chính mình, mà cho thực tế là biết lơ tơ bơ, biết chưa xong. Do đó phải đề cao việc ôn lại. Người xưa có câu học nhi thời tập chi, người học á, phải thường xuyên ôn lại những điều đã được dạy trên lớp. Mà không ôn á, chắc chắn là giỏi cỡ nào với bộ nhớ như là ổ đĩa cứng di động đi nữa, cũng không thể nào chấp chứa được hết tất cả những thứ chúng ta cần biết, cần nhớ. Và điều thứ tư á, là sử dụng các vật dụng trong nhà kho, cái là áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Khác với nền triết học Đông và Tây cổ và kim, vốn chỉ đặt nặng về việc cung cấp tri thức, đạo Phật là con đường tỉnh thức, nhấn mạnh đến việc tiêu hóa chân lý trong đời sống thực tiễn. Mà muốn tiêu hóa chân lý đó, thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được chân lý. Muốn hiểu chân lý thì phải có người hướng dẫn, lĩnh vực nào phải có thầy. Còn những người mà thích học phượt, học nhanh mà không có kiến thức bài bản, không có kiến thức phương pháp đó, thì đi nhanh mà trở thành là về chậm. Nhất là nền tảng chưa có mà học nhảy vọt lên trên đó, là kiến thức chúng ta nó không vững. Giống như xây nhà mà cái nền nó không vững chắc, sau thời gian 1 năm, 2 năm, thậm chí có vài tháng là bị sụp đổ rồi. Do đó khi các Phật tử học Phật pháp với các thầy, nhớ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình đó là tiêu hóa được những gì mà mình đã học. Chứ không tiêu hóa đó thì cái việc học đó nó trở nên hữu ích chỉ một phần nhỏ thôi. Đó là kiến thức. Và do vậy khi học á, cần phải có sự tương tác. Cái gì mà quý vị không hiểu, giơ tay lên hỏi các thầy để được giải thích. Rồi á, mỗi một lớp á, chúng ta chia ra thành những nhóm nhỏ, có nhóm trưởng hay là tổ trưởng, rồi có một ban cán sự lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, thư ký, vân vân, để chúng ta thúc đẩy lẫn nhau. Bởi vì đó, cái việc học nó giống như là hình thù của kim tự tháp đó. Lúc mới xuất phát đó, nó to đùm đó, như cái đáy, thấy không? Nhưng mà càng đi lên những cái học cao đó, rớt từ từ. Ngay cả cái lớp mà kinh trung bộ, quý vị biết là lúc khai giảng, quý vị biết là nhiều người không? 300 người. Giờ rớt từ từ còn có mấy chục. Đó là thói quen của con người, nhất là người Việt Nam. Ít có nghiêm túc một cái gì nó lâu dài. Đó là đi theo phong trào là nhiều. Rồi thấy chỗ nào đông vui là chúng ta tham gia vào. Rồi sau đó cái mình đưa lý do tôi bận quá, và cái này tôi đã biết rồi, tôi đã hiểu rồi, nhưng mà biết không tới nơi, hiểu không tới chỗ. Và cuối cùng rồi chúng ta biện hộ bằng những sự giải thích, và nó làm cho chúng ta mất cơ hội để hiểu sâu và ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên rất mong tất cả các học viên lớp Bát Chánh Đạo căn bản và lớp Bát Chánh Đạo nâng cao đó cố gắng nối kết với nhau. Và tổ trưởng, tôi thấy các tổ viên của mình mà dẫn một buổi thì ok, dẫn buổi thứ hai nữa hỏi qua sự quan tâm, tôi có bị bận việc gì không, rồi thúc đẩy để ta tiếp tục đi. Nếu vào ngày Chủ nhật hàng tuần đó quý vị mà đến các ngôi nhà thờ mà phần lớn chỉ có một vị linh mục chánh xứ đó, thì còn lại đó là các giáo lý viên, tức là những người tín hữu mà chúng ta thường gọi tương đương trong tiếng Việt của mình đó, trong Phật học của mình đó, đó là Phật tử đó. Thì họ học lớp giáo lý 2 thì họ dạy là lớp giáo lý 1. Cho nên là các vị linh mục không phải làm công việc đó, mà toàn bộ là cư sĩ làm, tức là tín hữu của họ làm hết. Thì 11 lớp giáo lý đã diễn ra trong ngày Chủ nhật, khi mà các tín hữu đó họ đến nhà thờ, ngoài cái dự khóa lễ khoảng gần 1 giờ đồng hồ, bao gồm luôn phần thuyết giảng 15 phút của linh mục, thì họ mới ngồi phân ra theo các lớp học ứng với lứa tuổi để học các lớp giáo lý. Cho nên đó, tín đồ của đạo Kitô, ngoài trừ là những người quá tệ thôi, còn có thể nói là trên 90% đều đã trải qua hết tất cả mười mấy lớp giáo lý. Và lớp giáo lý cuối cùng của họ là lớp giáo lý hôn nhân. Như vậy, để được vinh dự tổ chức lễ cưới của mình trong một nhà thờ đó, thì họ phải có chứng chỉ lớp giáo lý hôn nhân. Mà không phải chỉ học một mình, cái người bạn đời tương lai phải cùng học theo. Và bằng cái con đường này đó, rất nhiều các Phật tử chúng ta đã bỏ đạo, bởi vì có học Phật pháp đâu biết, hiểu lơ tơ mơ. Khi mà đưa chốt ngọt chốt tình yêu và nghe giải thích là đạo nào cũng vậy, lấy duyên làm lành, rồi là sợ mất cái cô người yêu đó, sợ mất cái chàng người yêu đó, bắt đầu đi vô nhà thờ, rồi bắt đầu là cầm cuội để học giáo lý để chứng tỏ mình là cái người rất là quan đạo. Mình đăng ký trong đạo Phật đó thì mình dở tệ, không thèm đi chùa mở lớp giáo lý sẵn thì cũng không thấy chịu học. Nhưng mà để chứng minh cái mình phía tương lai của mình đó, phía vợ với chồng tương lai đó, thì mình đóng cái vai rất là chính chung. Và đó là nỗi đau của cộng đồng Phật giáo. Do đó ở chùa Giác Ngộ đề cao việc truyền trao Phật pháp, rồi các lớp ngoại ngữ miễn phí, các lớp cái đang miễn phí, chỉ với mục đích duy nhất thôi, đó là tạo ra một cái không gian mà ngày xưa đó hòa thượng Mạng Giác thường nói là mái chùa che chở hồn dân tộc. Thì cái hồn dân tộc ở đây được hiểu là gì? Kiến thức Phật pháp, văn hóa Việt Nam, rồi kỹ năng sống, giá trị sống, phải che chở cái đó cho nó, phải hiểu được cái thứ đó. Mà nếu không học thì không biết được. Vấn đề còn lại đó là mỗi người đó phải tự tạo cơ hội cho chính mình. Và giống như là thực phẩm mà Phật pháp đó, ở chùa Giác Ngộ nó mang tới tặng cái miệng của Phật tử tại gia rồi. Vì công việc của người ta như vậy, mở miệng ra, bỏ vô, nhai, nuốt, mình khỏi phải đi đâu tìm xa. Chứ nhiều chùa 50 năm, 60 năm đó, lúc ta còn chưa có gì, một buổi thuyết giảng nào. Còn ở chùa chúng ta là khóa tu chia ra nhóm lứa tuổi, thứ bảy cho mầm non thiếu nhi, chiều chủ nhật cho thanh niên, sáng chủ nhật cho người lớn, hàng loạt những khóa tu khác, rồi các lớp giáo lý. Và thuận lợi như thế mà chúng ta không thể học đó, là một thiệt thòi lớn. Như vậy thì qua cái việc mà thầy đưa hình ảnh của một nhà kho, trong đó có vật dụng, có người giữ kho, có người biết cái tính năng của nhà kho và các vật dụng đó để sử dụng cho mục đích của mình, và quan trọng nhất vẫn là cái người quản lý nhà kho. Còn quý vị là người sử dụng nhà kho, thì làm sao chúng ta phải biết được là những Phật pháp này đó, giá trị thực tiễn của từng bài học đó là cái gì ở trong đời sống thực tiễn, để chúng ta làm cho cuộc sống của mình nó có chất lượng bền vững và chất lượng cao. Thì sau khi tốt nghiệp hai cái khóa bát chánh đạo căn bản và nâng cao rồi, quý vị đừng tưởng là mình đã biết hết về Phật pháp, đó là kiến thức rất phở lòng thôi. Thì cái công việc của chúng ta là phải đi tiếp tục tham dự những cái chương trình tu học vào ngày chủ nhật của chùa mình. Còn trên mạng YouTube thì bao gồm bài dài và bài ngắn vấn đáp, thì thầy đã có trên 5.000 bài. Nhưng vào trong Google đánh tên của thầy Thích Nhật Từ, gõ cái chủ đề gì đó mình muốn tìm hiểu, đặt ở trong quạt kép để giới hạn cái phạm vi tìm kiếm, thì nếu đã có thuyết giảng rồi thì nó lập tức có trên mạng cho quý vị có thể học thêm. Còn những cái khóa học mà thầy dạy cho các tăng ni, chương trình cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học cũng đều đưa trên mạng, bao gồm lô sách học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, rồi Phật học ứng dụng, rồi triết học ngôn ngữ Phật giáo, tâm lý học Phật giáo qua cái tựa đề môn là Thành Như Thuyết Luận, và dẫn nhập triết học Phật giáo. Thì mỗi một cái môn học như vậy đó, nó không tính những cái bài làm bài tập, thì nó có khoảng là 18 bài. Mỗi một bài trung bình là 75 phút. Thì ai thích cái lĩnh vực nào có thể vào để nghe thêm, để mở mang cái sự hiểu biết của mình về triết học Phật giáo chuyên sâu. Thì các tăng ni mà học cử nhân á, thì phần lớn đã tu cũng đã 6 năm cho đến 10 năm, rồi cũng trải qua là 4-5 năm Phật học. Mỗi một năm như vậy đó là học 9 tháng trời, mỗi một tháng là học 28 ngày, là học rất là kỹ. Cho nên là chúng ta phải nâng cao kiến thức của mình bằng sự bổ túc những điều mình cần biết. Thì, nhân ngày khai giảng khóa mới, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh chúng ta rất an toàn về phòng ngừa Covid-19, cho nên quý vị nhớ là khi đi học thì đeo khẩu trang nha. Nó hơi gợp chút xíu nhưng mà phòng ngừa cho nó tốt ha quý vị, làm đúng với cái quy định 5K của Bộ Y tế. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc mừng tất cả các học viên tốt nghiệp khóa bát chánh đạo căn bản và nâng cao trong ngày hôm nay, và chào mừng các học viên mới đến với hai khóa học này. Và khi học xong rồi đó thì nhớ chủ nhật là chùa chúng ta cũng có khóa lễ và đến đây gắn kết. Và trong các cái chương trình tu vào chủ nhật chúng ta cũng đang cần đến phụng sự viên, thì mong quý vị liên lạc với các thầy giáo thọ đang ngồi bên cạnh thầy, bên tay trái bên tay phải, để mình có cơ hội tham gia. Tức là mình cứ nhớ là lúc mình mới vào Phật pháp á, ngỡ ngàng cỡ nào, thì những người tương tự như chúng ta cũng như vậy. Bây giờ mình đã vượt qua được sự ngỡ ngàng, có được cái kiến thức nền tảng căn bản như thế nào đó, thì chúng nên là thương tưởng lại cho những người tương tự như mình trong tương lai. Cho nên là khi quan sát thấy người nào mới vô chùa lớn ngớ là mình biết là dân mới toanh đây đó, là tiếp cận hỏi là đi chùa được bao lâu, hiểu biết pháp được gì, đọc được quyển kinh nào chưa, bắt đầu dẫn đến gặp các thầy, khích lệ cho các vị đó ta học, khích lệ cái vị đó ta tham gia sinh hoạt vào ngày thứ bảy chủ nhật thì theo nhóm lứa tuổi. Nếu mà quý vị không làm được việc đó thì những cái câu phát nguyện mà mình đọc tam quy y võ ngài nha, nương nguyện chúng sinh là cầu cho tất cả chúng sinh, nó trở thành là lời phát nguyện đầu môi chót lưỡi, nó không có lợi ích gì nhiều. Bây giờ chúng ta giới hạn lại cái phát nguyện của mình đó, mỗi một tháng độ được 1-2 người thôi. Đó. Cái độ một cách cụ thể làm sao người ta chưa biết đạo, mình dẫn dắt trở thành là Phật tử. Thì trong một kiếp người chúng ta độ được vài trăm người như thế là quý dữ lắm rồi. Đừng có ngồi mơ tưởng độ tất cả chúng sinh, độ tất cả nhân loại, độ tất cả người Việt Nam còn lâu á. Đẳng cấp trí tuệ số một như Đức Phật còn đó, không thể độ những người không có duyên, và không thể độ hết tất cả chúng sinh được. Cho nên chúng ta phải thiết thực khoanh vùng lại các nhóm đối tượng, bắt đầu từ người thân của mình. Thì cái việc học đó nó gắn kết với ứng dụng và phụng sự. Lợi lạc cũng thật là nhiều. Thầy chúc lớp học được thành công và có nhiều tiến bộ để quý vị có được một bước ngoặt mới trong cuộc đời của chúng ta. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.